là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Phát thanh trưa Chủ nhật ngày 17 tháng 11 năm 2024 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo cuối tuần, chương trình hôm nay sẽ bàn luận xung quanh vấn đề phát triển đảng viên trong cơ sở đoàn hiện nay. Phần cuối chương trình là chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, 10 tháng năm 2024, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã giải ngân nguồn vốn theo kế hoạch cho vay 18 chương trình tín dụng ưu đãi đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng chính sách xã hội với tổng dư nợ đạt trên 5.300 tỷ đồng. Trong đó dư nợ cho vay hộ nghèo đạt 1.332 tỷ đồng, cho vay sản xuất kinh doanh vùng khó khăn đạt 757 tỷ đồng, cho vay hộ cận nghèo là 681 tỷ đồng, cho vay giải quyết việc làm đạt 859 tỷ đồng, cho vay hộ mới thoát nghèo đạt 774 tỷ đồng, cho vay nước sạch vệ sinh môi trường đạt 642 tỷ đồng. Thời gian tới, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục rà soát nhu cầu vay vốn, đáp ứng vốn vay cho hộ nghèo, các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn, nâng cao hiệu quả phương thức quản lý vốn tín dụng chính sách xã hội, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội, tạo đòn bẩy tích cực để giảm nghèo và nâng cao mức sống của người dân.
Trong cơn bão số 3, toàn tỉnh có trên 11.500 khách hàng vay vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội bị ảnh hưởng với dư nợ gần 660 tỷ đồng, trong đó có nhiều hộ bị thiệt hại nặng. Qua rà soát, hệ thống Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đề nghị xử lý rủi ro cho gần 670 khách hàng, trong đó đề nghị khoanh nợ 668 khách hàng với số tiền trên 40 tỷ đồng, xóa nợ hai khoản vay số tiền 70 triệu đồng, số còn lại đề nghị gia hạn nợ khi đến hạn. Ngay sau bão số 3, các chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội cũng đã tập trung giải ngân cho 881 khách hàng thuộc các địa phương bị ảnh hưởng nặng với số tiền trên 51 tỷ đồng. Trong đó tập trung vào các chương trình cho vay nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn, hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, giải quyết việc làm. Đồng thời tiếp tục đề nghị Ngân hàng Chính sách Xã hội Trung ương bố trí thêm vốn đầu tư cho dân vùng thiên tai để khắc phục thiệt hại, sớm phục hồi kinh tế.
Năm 2024, huyện Mù Căng Chải phấn đấu làm 604 nhà cho các đối tượng theo đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đến nay đã khởi công 599 nhà, đạt 99,2% kế hoạch đề ra. Trong đó có 368 nhà làm mới, 231 nhà sửa chữa. Đến thời điểm này đã hoàn thành xong 512 nhà, còn lại đang trong giai đoạn hoàn thiện. Huyện Mù Căng Chải quyết tâm sẽ hoàn thành 604 nhà vào giữa tháng 12 năm 2024. Cùng với nguồn vốn của chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, huyện Mù Căng Chải cũng làm tốt công tác xã hội hóa hỗ trợ thêm cho các gia đình xây dựng nhà. Hiện toàn huyện đã giải ngân đạt trên 120 tỷ đồng, đạt 90% kế hoạch.
10 tháng năm 2024, trên địa bàn tỉnh ghi nhận hai ổ dịch bệnh truyền nhiễm nhóm B với 89 ca mắc ở huyện Mù Căng Chải, ổ dịch viêm kết mạc tại trường phổ thông dân tộc bán trú Vừa A Dính, xã Nậm Có với 42 ca mắc và một ổ dịch quay bị tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung cơ sở xã Kim Nội với 47 ca mắc. Ngoài ra, một số bệnh truyền nhiễm có chiều hướng tăng như cúm, quay bị, tay chân miệng, tiêu chảy, adenovirus. Dự báo trong thời gian tới, một số bệnh truyền nhiễm có nguy cơ tăng cao, đặc biệt là bệnh tay chân miệng, cúm mùa, tiêu chảy và thủy đậu. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh chỉ đạo các trung tâm y tế huyện có biện pháp cụ thể tăng cường giám sát dịch bệnh tại trường học, phối hợp với mạng lưới y tế trường học, tăng cường giám sát tình hình học sinh nghỉ học do bị ốm, khám sức khỏe định kỳ cho học sinh theo quy định. Theo dõi, xác minh và báo cáo kịp thời các trường hợp mắc hoặc nghi mắc các bệnh truyền nhiễm theo quy định, đồng thời tổ chức khám cách ly điều trị kịp thời, không để dịch bệnh lây lan rộng.
Theo Điều 264 Bộ Luật Hình sự, người được giao xe khi chưa đủ điều kiện cầm lái mà điều khiển gây tai nạn làm chết 3 người trở lên, gây thiệt hại về tài sản 1,5 tỷ đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 2 đến 7 năm. Với hành vi giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện điều khiển, gồm cả trường hợp người lái đã có giấy phép lái xe nhưng hết hạn sử dụng hoặc đang trong thời gian bị tước bằng, sẽ bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng đối với cá nhân, từ 8 đến 12 triệu đồng đối với tổ chức là chủ xe. Trường hợp giao xe mà để xảy ra tai nạn giao thông chết người, thì người cho mượn phương tiện sẽ bị xem xét xử lý vì hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ, quy định tại Điều 264 Bộ Luật Hình sự. Tại tỉnh Yên Bái, chỉ trong 10 tháng năm 2024, lực lượng chức năng đã xử phạt trên 400 trường hợp giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền và xử lý nghiêm các trường hợp chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn diễn ra, nhất là ở khu vực nông thôn do sự thiếu hiểu biết về pháp luật của các bậc phụ huynh.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Bài viết tin gọn mạnh, hiệu năng, hiệu lực hiệu quả và các chỉ đạo liên tiếp của Tổng Bí thư Tô Lâm đóng vai trò như một tiếng chống lệnh để toàn hệ thống chính trị bước vào cuộc cách mạng, tinh gọn bộ máy, vị trí quyết tâm cao. Thông tin trên báo Tin tức Thông tấn xã Việt Nam số ra tuần qua. Yêu cầu tinh gọn bộ máy đã được Tổng Bí thư Tô Lâm đặt ra trong 7 định hướng chiến lược đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, bao gồm cải tiến phương thức lãnh đạo của Đảng, tăng cường tính đảng trong xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân, tinh gọn tổ chức bộ máy, hoạt động hiệu lực hiệu quả, chuyển đổi số, chống lãng phí, cán bộ và kinh tế. Theo Tổng Bí thư, để đạt được những mục tiêu chiến lược vào thời điểm 100 năm Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và 100 năm lập nước không chỉ đòi hỏi những nỗ lực phi thường, những cố gắng vượt bậc mà còn không cho phép chậm trễ, lơi lỏng, thiếu chính xác, thiếu đồng bộ, thiếu nhịp nhàng trên từng bước đi. Các quỹ đầu tư và ngân hàng quốc tế đã bắt đầu quan tâm và có những gói tài chính thiết thực để doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuyển đổi kép. Tuy vậy, việc thiếu hành lang pháp lý chính sách để đánh giá dự án xanh đang khiến nguồn vốn xanh này chưa thể giải ngân. Theo Nguyễn Đình Thọ, Viện trưởng Viện Chiến lược Chính sách, Tài nguyên và Môi trường, Việt Nam đang trong cuộc chơi toàn cầu nên các doanh nghiệp Việt Nam phải tuân thủ luật chơi toàn cầu mới có thể cạnh tranh và có chỗ đứng trên thị trường. Hiện nay các quốc gia EU quy định các công ty niêm yết phải thực hiện báo cáo phát triển bền vững và vì vậy các doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng vào EU cũng phải tuân thủ quy định nếu không muốn loại bỏ chuỗi cung ứng. Đây là áp lực lớn với doanh nghiệp Việt Nam, song cũng là cơ hội để các doanh nghiệp tạo bước ngoặt nhờ chuyển đổi xanh. Nếu chậm chuyển đổi, doanh nghiệp có thể mất cơ hội tham gia với thị trường phát triển. Sau nếu chuyển đổi nhanh quá, doanh nghiệp có thể sẽ mất năng lực cạnh tranh do chi phí chuyển đổi cao, đẩy giá thành sản phẩm của doanh nghiệp lên cao và doanh nghiệp khó cạnh tranh. Nhưng đó chỉ là trước mắt bởi vì lâu dài, doanh nghiệp EU sẽ buộc phải tìm đối tác khác nếu doanh nghiệp chúng ta không đáp ứng được yêu cầu của họ. Để đẩy mạnh đầu tư tín dụng có hiệu quả phục vụ phát triển nông nghiệp công nghệ cao, ngân hàng nhà nước sẽ phối hợp với các bộ ngành, đơn vị đề xuất sửa đổi bổ sung chính sách tạo thuận lợi đối ta cho đầu tư vào lĩnh vực này. Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ phối hợp với các bộ ngành, đơn vị liên quan hoàn thiện báo cáo tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nghị định về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn để đề xuất sửa đổi bổ sung chính sách. Đồng thời triển khai một số chương trình cho vay như chương trình cho vay lĩnh vực lâm sản thủy sản, chương trình cho vay phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và giảm phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long, đơn giản hóa quy trình thủ tục nội bộ, đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng tăng nhằm khả năng tiếp cận vốn cho người dân và doanh nghiệp. Ở Việt Nam, tiêu dùng xanh là một trong những nội dung quan trọng trong chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tuy nhiên, từ ý thức tới hành động vẫn còn một khoảng cách khá lớn, điều này thể hiện qua mức độ ưu tiên của người tiêu dùng đối với tiêu dùng xanh còn hạn chế. Tiêu dùng xanh đang trở thành xu hướng ở nhiều quốc gia trên thế giới, phổ biến tại các nước phát triển và lan tỏa mạnh mẽ sang các nước đang phát triển, có thu nhập ở mức trung bình trở lên. Ở Việt Nam, tiêu dùng xanh là một trong những nội dung quan trọng trong chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tiêu dùng xanh ngày càng được quan tâm nhiều hơn cùng với các hoạt động liên quan quá trình sản xuất và tiêu dùng bền vững đối với môi trường. Tuy nhiên, việc thúc đẩy tiêu dùng xanh đang gặp phải không ít những rào cản và thách thức. Để thúc đẩy tiêu dùng xanh, các cơ quan liên quan cần hoàn thiện các quy định pháp lý, xây dựng các tiêu chuẩn về môi trường đối với sản phẩm xanh, tiêu dùng xanh, thực hành xanh. Nhà nước cần xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý, chính sách về sản phẩm xanh, tiêu dùng xanh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, hỗ trợ các doanh nghiệp tăng cường sản xuất các sản phẩm xanh, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và minh bạch. Trước ma trận hoa quả nhập khẩu tràn vào thị trường Việt Nam hiện nay, trong đó nhiều nhất là hoa quả nhập khẩu từ Trung Quốc được bán với giá rất rẻ, khiến nhiều người tiêu dùng hoang mang lo lắng. Chuyên gia cho rằng người tiêu dùng nên thận trọng khi lựa chọn sản phẩm và phải biết bảo vệ quyền lợi của mình từ những cái nhỏ nhất trở đi. Các chuyên gia cho rằng so với hoa quả nhập khẩu chính ngạch có đầy đủ giấy tờ về kiểm định chất lượng thì hoa quả không rõ nguồn gốc rất có thể được bảo quản bằng hóa chất có hại cho sức khỏe con người. Việc sử dụng hóa chất sẽ khiến quá trình lão hóa của trái cây chậm lại, giúp trái cây tươi lâu, giữ nguyên vẻ ngoài bóng bẩy, hút mắt người mua hàng. Hiện nay người mua hàng đang thiệt đủ đường khi mua phải trái cây không rõ nguồn gốc gắn mác trái cây nhập khẩu khi chất lượng không được đảm bảo mà họ lại phải trả tiền cao hơn gấp nhiều lần. Trước ma trận trái cây nhập khẩu không chính ngạch và trái cây nhái mác Mỹ, Hàn, người mua hãy thận trọng tìm hiểu thật kỹ nguồn gốc xuất xứ của trái cây trước khi mua hoặc tìm đến những địa chỉ đáng tin cậy để mua.
Tiếp theo chương trình là mục bình luận quốc tế do biên tập viên chương trình tổng hợp. Ngoài vấn đề tài chính, khí hậu, chuyển đổi năng lượng sạch toàn cầu là một vấn đề đang thu hút sự quan tâm của dư luận tại hội nghị lần thứ 29 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu diễn ra ở Azerbaijan. Đa phần ý kiến tại hội nghị COP29 đều ủng hộ chuyển đổi năng lượng sạch, song cần lộ trình chuyển đổi rõ ràng để đảm bảo phát triển bền vững. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Italia Giorgia Meloni cho biết nước này đang đi đầu trong lĩnh vực năng lượng tổng hợp hạt nhân và đã tổ chức hội nghị đầu tiên của nhóm năng lượng tổng hợp thế giới do Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế tài trợ. Trong thời gian làm chủ tịch nhóm các nước công nghiệp phát triển năm nay, bày tỏ ủng hộ việc sử dụng năng lượng hạt nhân thay thế cho nhiên liệu hóa thạch do thế giới không có các lựa chọn thực tế khác. Thủ tướng Italia kêu gọi thế giới nên ưu tiên việc phi carbon hóa khi tính đến tính bền vững của hệ thống sản xuất và xã hội. Bày tỏ ủng hộ chuyển đổi năng lượng sạch, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cho biết Nga đang tăng cường công nghệ và sản xuất riêng mình để trung hòa khí thải carbon trong công nghiệp. Thủ tướng Nga kêu gọi nỗ lực thống nhất trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu và đề ra 4 lĩnh vực hợp tác ưu tiên, trong đó có thống nhất mục tiêu chung về tài chính khí hậu và lợi ích của các nước đang phát triển, không chấp nhận sự phân biệt đối xử về công nghệ, tạo ra một hệ thống thống nhất để đánh giá chất lượng của các dự án khí hậu cũng như tăng cường hợp tác giữa các cộng đồng khoa học để đưa ra quyết định hiệu quả về quá trình trung hòa carbon và thích ứng. Chia sẻ quan điểm với Thủ tướng Nga, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis cũng nhấn mạnh chuyển đổi năng lượng sạch là cần thiết, song cần lộ trình rõ ràng và từng bước để đảm bảo phát triển bền vững. Theo Thủ tướng Hy Lạp, thế giới cần đảm bảo có nhiều nguồn lực hơn để giải quyết tác động của những cú sốc khí hậu chưa từng có. Bằng chứng khoa học cho thấy các nhiên liệu hóa thạch là nguyên nhân dẫn đến tình trạng ấm nóng toàn cầu. Tình trạng nóng lên toàn cầu cũng như tác động của hiện tượng này đang diễn ra nhanh hơn dự kiến và nhiệt độ trung bình của trái đất có thể tăng 1,5 độ C so với thời kỳ công nghiệp. Mức tăng nhiệt vượt ngưỡng 1,5 độ C sẽ dẫn đến nguy cơ các hiện tượng thời tiết cực đoan trở nên nghiêm trọng hơn. Tuy nhiên, loại bỏ nhiên liệu hóa thạch theo thỏa thuận của COP28 đến nay vẫn là bài toán khó với toàn cầu, nhất là vấn đề kinh phí và phương án thực hiện. Muốn loại bỏ nhiên liệu hóa thạch chuyển sang sử dụng năng lượng tái tạo, cần đầu tư nguồn kinh phí lớn để phát triển công nghệ mới, đồng thời hỗ trợ xã hội và doanh nghiệp chuyển đổi. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, công tác phát triển đảng trong đoàn viên thanh niên là một nội dung hoạt động trọng tâm của các cấp cơ sở đoàn trên toàn tỉnh. Từ sự giới thiệu dìu dắt của các cấp bộ đoàn, tổ chức công đoàn, các cấp ủy đảng, đảng viên trẻ trên địa bàn tỉnh ngày càng trưởng thành, nỗ lực cống hiến trí tuệ, sức trẻ, góp phần không nhỏ vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội của các địa phương, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh. Nhằm giúp quý vị và các bạn thấy rõ hơn công tác phát triển đảng hiện nay trên địa bàn tỉnh, cũng như đưa ra những giải pháp để phát triển hơn nữa, đảng viên là đoàn viên thanh niên trong chương trình tọa đàm các vấn đề xã hội kỳ này, chúng tôi đã mời tới phòng thu đồng chí Triệu Chí Lộc, Phó Bí thư Thường trực tỉnh đoàn Yên Bái, bạn Vũ Thanh Huyền, lớp giáo dục mầm non 22B, trường cao đẳng Yên Bái cùng trao đổi xung quanh vấn đề này.
Trước hết thì rất cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình. Có thể khẳng định rằng cùng với sự phát triển của phong trào đoàn và thanh niên tại Yên Bái trong thời gian qua, thì các bạn trẻ trên địa bàn tỉnh đã có thêm nhiều cơ hội để phát triển và thể hiện bản thân, từ đó phấn đấu được kết nạp vào đảng. Vậy thưa anh Triệu Chí Lộc ạ, anh có thể chia sẻ rõ hơn về kết quả trong công tác phát triển đảng viên trẻ tại tỉnh Yên Bái thời gian qua?
Với chức năng là đội dự bị tin cậy của đảng, thì trong những năm vừa qua thì đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thì luôn làm tốt cái vai trò của mình trong việc giáo dục, rèn luyện, định hướng và cũng như là phát triển thanh niên. Trong đấy thì trong công tác xây dựng đảng thì đoàn thanh niên đóng vai trò rất lớn trong cái việc mà phát triển đảng viên trẻ. Thì trong những năm vừa qua thì nhất là điển hình như năm 2023 thôi thì toàn tỉnh thì giới thiệu trên 1.800 đoàn viên ưu tú cho đảng. Và trong đó thì là có 1.002 đoàn viên được tổ chức đảng xem xét và kết nạp. Thì bình quân hàng năm thì số lượng mà đoàn viên trẻ, đoàn viên ưu tú được tổ chức đảng xem xét kết nạp thì chiếm từ khoảng 55-65% trong tổng số đảng viên của toàn đảng bộ tỉnh kết nạp trong năm đó. Thì đây là một trong những cái kết quả cũng rất là nổi bật và chúng tôi cũng xem đây là một trong những tiêu chí để giao cho các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc, các cơ sở đoàn, nó làm một trong những tiêu chí công tác hàng năm.
Vâng, qua những chia sẻ của anh Lộc thì có thể thấy thời gian qua, tổ chức đoàn đã có nhiều nỗ lực trong công tác phát triển, hỗ trợ và khuyến khích đoàn viên thanh niên ưu tú rèn luyện, phấn đấu vào đảng. Vậy với bản thân Huyền thì sao? Bạn đánh giá như thế nào về những hoạt động đó? Và Huyền thì đã nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ ra sao từ các cấp cơ sở đoàn để được đứng trong hàng ngũ của đảng hiện nay?
Thì bản thân em thì em đang học tập và rèn luyện tại ngôi trường cao đẳng Yên Bái. Đây là một cái ngôi trường mà giàu truyền thống và có rất là nhiều các hoạt động phong trào. thì em cảm thấy rằng những cái hoạt động này rất là ý nghĩa và thiết thực. Và qua những cái hoạt động này giúp cho những người đảng viên trẻ bọn em được hiểu biết hơn về đảng và nhận thấy được những cái điều ý nghĩa qua những hoạt động đó. Và ngay chính bản thân em thì khi còn là tân sinh viên thì khi bước vào môi trường em sẽ được học những cái môn là chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng phong cách đạo đức Hồ Chí Minh để bồi dưỡng thêm lý luận chính trị của em. Rồi thông qua đó em còn được tham gia tất cả các hoạt động như là thanh niên tình nguyện hè, rồi hiến máu tình nguyện, ngày chủ nhật xanh hay là thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ. Đấy là những cái hoạt động mà rất là hay và ý nghĩa. Và qua những cái hoạt động ấy em tham gia thì càng ngày em càng trưởng thành hơn về tất cả các mặt. Và rồi em cảm thấy được rằng bản thân mình với sức trẻ của mình phải cần cống hiến nhiều hơn nữa cho xã hội.
Để có được những kết quả đáng ghi nhận như anh Lộc vừa mới chia sẻ ở trên, thì cùng với sự ghi nhận của đảng viên trẻ, những người đã trưởng thành từ tổ chức đoàn chắc chắn đã phải có rất nhiều cố gắng với những giải pháp hiệu quả được triển khai. Vậy anh có thể chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác phát triển đảng viên trẻ tại tỉnh Yên Bái ạ?
Trong cái vấn đề mà phát triển đảng viên trẻ thì có thể tóm lại có thể là ba kinh nghiệm chính. Thứ nhất đó là đầu tiên và quan trọng nhất đó là phải làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục của đoàn. Qua những cái hoạt động của đoàn thì trong những năm vừa qua thì tổ chức đoàn các cấp đã tổ chức rất nhiều cái chương trình như tọa đàm đảng với thanh niên với đảng, hay là tổ chức những cái phát động cuộc vận động là đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, hay là qua những cái quá trình các phong trào chương trình hành động cách mạng của đoàn phát động, thì qua đó thì giúp huy động được thanh niên và giúp thanh niên có một cái môi trường để rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Cái kinh nghiệm thứ hai đó là chú trọng tạo nguồn, giới thiệu, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú cho đảng. Công tác tạo nguồn là một công tác thực sự rất quan trọng. Và kinh nghiệm thứ ba đó là đối với các tổ chức đoàn thì thực sự là đó là một kinh nghiệm sống còn, đó là kiên trì và đeo bám. Nếu mà tổ chức đoàn không kiên trì, không đeo bám đối với lại cấp ủy, đối với lại tổ chức đảng sẽ không nhận thấy cái sự quan trọng hay là không nhận thấy cái sự nhiệt huyết của tuổi trẻ ở đây.
Như chia sẻ của các vị khách mời từ đầu chương trình thì có thể thấy việc phát triển đảng cho đoàn viên thanh niên gặp rất nhiều thuận lợi khi có sự đồng hành, giúp đỡ từ nhiều phía. Tuy nhiên thì chắc chắn rằng bên cạnh những thuận lợi thì cũng có không ít những khó khăn. Vậy hai vị khách mời có thể chia sẻ thêm về những khó khăn đó ạ? Vâng, xin được hỏi bạn Huyền.
Đối với bản thân em, khi mà được kết nạp đảng thì đã được cơ sở đoàn tạo điều kiện rất là nhiều. Và tuy nhiên, những cái bạn đoàn viên khác thì em nhận thấy rằng có hai cái khó khăn chính trong việc phát triển đảng trong đoàn viên thanh niên. Thứ nhất, đầu tiên, quá trình để kết nạp đảng, để đứng vào hàng ngũ của đảng, đây là một quá trình dài, rèn luyện, phấn đấu, học tập. Và quá trình này thì diễn ra rất là liên tục. Có những bạn mà đoàn viên thanh niên, các bạn học lực rất là tốt. Tuy nhiên, cái việc tham gia các hoạt động phong trào của các bạn lại chưa tích cực. Hoặc ngược lại, có những bạn tham gia hoạt động rất là tích cực, nhưng mà học lực của các bạn lại chưa thực sự là tốt. Vì vậy mà chưa đảm bảo được cái tiêu chí để cơ sở đoàn có thể xét kết nạp đảng cho các bạn. Với cái lý do thứ hai mà em nhận thấy đối với các bạn là học sinh ở khối cụ thể là các bạn học sinh ở trường Cao đẳng Yên Bái bọn em, các bạn học trung cấp, cái thời gian học văn hóa và thời gian học nghề đã chiếm rất là nhiều thời gian và các bạn không có thời gian để tham gia các hoạt động đoàn khác. Vì vậy đấy cũng là cái hạn chế của các bạn để khó để có thể xét đảng trong đoàn viên thanh niên.
Thế còn ý kiến của anh Lộc thì sao ạ?
Tổ chức đoàn thì nhận thấy có một số cái điều cũng rất là khó khăn. Thứ nhất đó là phải nói là cái lực lượng mà đảng viên trẻ của chúng ta thì vẫn còn một số cái bộ phận nhỏ là cũng thiếu niềm tin vào cái tổ chức đảng, thiếu ý chí phấn đấu. Và cái thứ hai đó là lực lượng thanh niên mà đi làm ăn xa cũng rất là nhiều. Cái thứ hai đó là cái đội ngũ cán bộ đoàn từ huyện đến cơ sở đến chi đoàn các thôn bản, thì đây là đặc thù của cán bộ đoàn thì luân chuyển rất là nhanh, nó theo cái quy định về độ tuổi. Thì khi mà luân chuyển nhanh như vậy thì nó dẫn đến cái việc bàn giao từ cái khóa trước đến khóa sau nó sẽ thiếu hụt rất là nhiều nội dung. Đây là một những cái nội dung cũng rất là khó khăn.
Vậy thì để thúc đẩy hơn nữa công tác phát triển đảng viên trẻ trong thời gian tới, tỉnh đoàn Yên Bái sẽ có những giải pháp cụ thể như thế nào ạ, thưa anh Lộc?
Thứ nhất đó là công tác giáo dục của đoàn thì sẽ được ngày càng đổi mới. thường xuyên và liên tục. Cái nội dung thứ hai đó là việc chú trọng xem xét giới thiệu cũng như là bồi dưỡng giới thiệu cái đoàn viên ưu tú cho Đảng. Thì đây là một nội dung hết sức quan trọng, nhất là cái việc mà chú trọng tạo nguồn trong các môi trường của thanh niên, nhất là trong cái môi trường thanh niên trường học. Thì trong những năm tới thì chúng tôi sẽ chú trọng đến cái thanh niên trong cái môi trường này, và tổ chức đoàn các cấp thì trong những năm tới thì cũng sẽ chú trọng hơn đến cái việc mà rèn luyện đoàn viên, thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên định kỳ hàng quý và cuối năm. Tổ chức đoàn các cấp sẽ đánh giá rất là chi tiết, rất là sát sao đối với lại việc thực hiện rèn luyện đoàn viên của đoàn viên đấy trong chi đoàn. Từ đó để tổ chức cơ sở đoàn sẽ trao cái danh sách phát triển đảng cho cấp ủy đảng, và sẽ trao vào những cái gì kỷ niệm những ngày lễ lớn của đảng cũng như của đoàn, để cái công tác này được thường xuyên liên tục chứ không phải là dừng lại ở giữa năm hay ở cuối năm.
Được đứng trong hàng ngũ của đảng là niềm tự hào mà không phải đoàn viên nào cũng có được. Vậy thì đối với Huyền, bạn sẽ tiếp tục có những phấn đấu như thế nào để xứng đáng với những kỳ vọng mà tổ chức đảng mong muốn?
Khi mà được kết nạp đảng khi còn là lứa tuổi sinh viên thì em cảm thấy vô cùng là vinh dự và hạnh phúc. Tuy nhiên, gắn với đó cũng là trách nhiệm của bản thân mình. Và là một người đảng viên trẻ, cũng là một người cán bộ đoàn thì em cảm thấy mình cần phải làm tròn trách nhiệm của mình. Đó chính là làm gương cho các bạn. Cái thứ hai, đó chính là cần phải cố gắng, nỗ lực, phấn đấu hơn nữa, trau dồi, rèn luyện cái lý tưởng cách mạng và học tập thêm những cái kỹ năng mới, kỹ năng của người đảng viên trong thời đại mới.
Chương trình tọa đàm các vấn đề xã hội xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái.
Chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, xã Hồng Kha, huyện Trấn Yên đã có nhiều sự đổi thay. Diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống kinh tế được nâng lên. Kết quả đó có một phần đóng góp của các bí thư chi bộ, trưởng thôn trong tuyên truyền vận động, tập hợp nhân dân tham gia các phong trào. Tiêu biểu là bí thư chi bộ, trưởng thôn Khe Ron, Vàng A Sò. Sau đây mời quý vị và các bạn gặp gỡ người bí thư chi bộ, trưởng thôn tiêu biểu này có phóng sự sau.
19 trở lại đây thì mới đủ được mở đường bê tông tất cả ở đây. Thì đừng đi lại trung thôn xuống ủy ban nhân xã thì toàn là được đồng bê tông chống tô rất là vẽ ơm trùng thôn anh trò
trùng thôn ở đây cũng mà nó nói cái gì cũng nói đúng mà nó cả thôn bản cũng là tin nó.
Ở thôn thì ông Sò là một người vừa có tâm và cũng vừa có tầm, ông là một người cán bộ tuyệt vời.
Người được bà con nhân dân nhắc đến với tấm lòng biết ơn đó là bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Khe Ron, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên, Vàng A Sò. Với tấm lòng nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm, anh Vàng A Sò đã thổi bừng lên niềm tin và khơi dậy tinh thần đoàn kết trong nhân dân để từng bước thay đổi quê hương theo hướng tốt đẹp hơn. Nhà văn hóa thôn Khe Ron, xã Hồng Ca với diện tích gần 140 m² đang từng bước hoàn thiện với tổng trị giá gần 340 triệu đồng. Với một thôn có 100% đồng bào dân tộc Mông sinh sống, điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn thì đây là một con số không hề nhỏ. Anh Vàng A Sò, bí thư chi bộ, trưởng thôn Khe Ron, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên nói.
Đi tuyên truyền thì không thể tránh được những hộ, ví dụ như đầu hôm nay đi tuyên truyền về người hiến đất chẳng hạn. Đấy, người ta sẽ nói lại là cái này thì anh tôi hiến thì tôi mất đất. Cái trái chiều mà cũng là rất là khó khăn, nhưng mà chúng tôi cũng không phải đi một lần mà chúng tôi sẽ bỏ bê cả. Tôi phải đi nhiều lần và đi lúc nào để được thì thôi, đi 3 ngày thì không gặp. Đấy thì chúng tôi phải đi vào buổi tối, đi vào 3 đêm.
Quyết tâm thực hiện để bà con có nơi sinh hoạt cộng đồng tốt hơn. Trưởng thôn Vàng A Sò đã tuyên truyền vận động người dân về những tiện ích của nhà văn hóa và phương án thi công. Anh Sò đã vận động các tổ chức nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh ủng hộ nhân dân trong thôn. Thấy được sự quyết tâm và tấm lòng của anh Sò, nhân dân trong thôn đã tự nguyện đóng góp mỗi hộ 1 triệu đồng. Nhiều hộ còn tự nguyện hiến thêm đất để khuôn viên nhà văn hóa và sân thể thao được vuông vắn rộng rãi hơn. Là hộ hiến nhiều đất nhất cho thôn làm nhà văn hóa và làm sân vận động. Ông Vàng A Cớ, thôn Khe Ron, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên nói.
Phải hiến cho nó đẹp cho cả bà con nhân dân của thôn mà.
Cũng bằng cách đó, anh Sò đã dần có được sự tin yêu của bà con trong thôn, nên mọi công việc đều có sự thống nhất cao, từ việc đóng góp để xây dựng nhà văn hóa đến hiến đất làm đường, mở rộng hành lang. Kinh nghiệm trong tuyên truyền vận động bà con nhân dân của bí thư chi bộ và Nga Sò là phải nói cho bà con hiểu và làm cho bà con thấy. Trong cuộc chiến chống đói nghèo, anh Vàng A Sò đã tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất, tự nuôi trồng thử nghiệm nhiều cây con giống khác nhau. Đến nay gia đình anh Sò đã có trên 7 hectare quế, nhiều diện tích che măng bắt độ, giúp gia đình anh Sò có nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm và là hộ có kinh tế vững chắc nhất nhì trong xã. Thành công trong phát triển kinh tế, anh Sò lại chia sẻ kinh nghiệm với thanh niên để cùng lập nghiệp. Anh Thảo A Vàng, thôn Khe Ron, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên cho biết.
Khi được ông Sò hướng dẫn về phát triển kinh tế, bản thân tôi cũng thấy là hoàn toàn phù hợp và tôi cũng nhìn gương ông Sò học hỏi và làm theo.
Học theo cách làm kinh tế của anh Sò, nhiều gia đình trong thôn đã xây dựng mô hình phát triển kinh tế mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nếu như năm 2017, khi anh Vàng A Sò làm trưởng thôn, Khe Ron có tới 60% hộ nghèo, thì nay cả thôn chỉ còn 4 hộ nghèo, 5 hộ cận nghèo. Ông Tráng A Sai, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên nói.
Về cái công tác tuyên truyền, vận động của ông Vàng A Sò, chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước và thực hiện các chương trình mục tiêu về phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn của thôn.
Sau hơn 7 năm, thôn Khe Ron có trưởng thôn Vàng A Sò, thôn đã có sự chuyển mình mạnh mẽ, thay ra đổi thịt, kinh tế phát triển theo hướng bền vững. Hệ thống hạ tầng được đầu tư đồng bộ với đường bê tông trải dài đến từng ngõ xóm. Các thiết chế văn hóa được đầu tư xây dựng, nhiều hộ gia đình đã xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, an ninh trật tự được giữ vững, góp phần giúp đồng bào Mông nơi đây từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống. Thôn cơ bản hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Đánh giá về trưởng thôn Vàng A Sò, ông Hà Thanh Trương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên nói.
Đồng chí Sò này cũng rất là uy tín, là một đảng viên gương mẫu, đi đầu trong mọi những cái các cái nội dung công việc. Từ cái lời nói cho đến việc làm thì đồng chí cũng rất là tích cực.
Thôn Khe Ron xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên từng bước được đổi thay. Đó cũng là lúc mọi người trong thôn nhận ra rằng sức mạnh của cộng đồng chính là sự đoàn kết, khát vọng vươn lên. Và người tạo ra sức mạnh đó chính là bí thư chi bộ, trưởng thôn Vàng A Sò, người luôn gương mẫu đi đầu và giúp đỡ nhân dân. Tương lai đang mở ra trước mắt anh Sò và bà con bản Mông. Họ sẽ tiếp tục viết nên câu chuyện của chính mình với một niềm tin mãnh liệt rằng chỉ cần chung tay, mọi giấc mơ đều trở thành hiện thực.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái. Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cống Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ, thủa hồng hoang trong cuộc thiên di, khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa, gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.